bình thường, không khổ mà cũng không không vui. Cho nên chữ xả thọ ở đây nó khác với chữ xả thọ trong trong ba tánh, trong năm tánh gì? Hỷ, lạc, khổ, hỷ, lạc, ưu. Ưu, hỷ, khổ, lạc là đó là năm cái tánh của con người. Mà lúc nào hay không khổ thì vừa thể khởi lên tâm mà vui thì sao? Không có tâm, không có tâm khổ, có tâm lạc thì sao? Không có tâm đấy, không có tâm gì, không có tâm xả. Không có tâm xả. Còn đây hành xả, đây nghĩa là phóng xả để suy nghĩ và hành động, buông hết, buông hết tất cả những chuyện suy nghĩ và hành động. Tôi ví dụ cho rõ là con cái nhà đang cháy này, cái này khó, có nhà kia đang cháy thì sao? Nghe người ta đánh mỏ để mà kêu gọi mọi người đã cứu ngôi nhà cháy. Có người hành xả thì sao? Chạy ngay, không có phân biệt, chạy đến cứu ngôi nhà kia đang cháy, xong rồi cháy, kể cả mắt thân mạng, lan xả vào ngôi nhà đang cháy, kể cả mắt thân mạng luôn, để cứu ngôi nhà cái đã. Còn người mà không hành xả thì sao? Cái nhà nó có ai, có thằng đổ đâu phải không? Thằng nó ác lắm. Thằng nó ác lắm. Hồi trước ta mượn lông gạo nó cũng cho mà. Thì sao? Trái kệ trò nó. Thế là cái tâm nó là tâm của ai? Tâm chúng sanh. Nghĩa là có phân biệt, có tính toán trước khi đi. Cứ có người khác chạy tới, anh đứng dần dần, đi ra anh, đi, chạy xuống cứu trong ngôi nhà anh kia đang cháy. Thì lúc nãy anh sao? Anh chạy theo, chỉ chạy theo thôi. Chạy theo đến thì cũng sẽ dỡ, chứ thật ra không diệt tâm để cứu chữa ngôi nhà. Vâng. Còn cái anh có tâm hành xả là chạy thẳng đến cứu, kể cả hy sinh cả thân mạng, nó gọi là hành xả. Nhà chỗ này rõ không? Vâng. Cho nên cái chỗ này mà ông Mặc Tử trả lời câu hỏi với là vua nước Lương rồi, phải không nè, quý vị nghe rồi. Thế thì khi ông Mặc Tử này đi thuyết cái pháp gọi là kim ái, ông nói cái pháp kim ái thôi. Kim ái thì giống cái gì của mình đấy. Kim là gì? Gòm. Ái là gì? Yêu. Là gòm yêu. Cách thuyết ông thuyết gòm yêu, yêu tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hàng, phải yêu tất cả mọi người. Cho nên lúc nào ông đi thuyết cái pháp kim ái này, lúc nào ông đi tận cùng thôn hang cùng ngõ này, ông nói lên thuyết kim ái. Cái thì ông vua nước Lương nghe và mọi người nghe theo, dĩ nhiên là nghe rồi đó. Ông mới mời tới triều đình, ông mới nói với ông Mặc Tử, tôi nghe ông đi thuyết cái pháp kim ái hài lắm, phải không? Nhưng mà ông gồm yêu hết mọi người mà tay ông không có tắc xét, trong tay ông không có tắc xét, tiền bạc cũng không, thì ông thuyết làm gì? Ông về ngủ quách cho khỏe đi. Ông nói gì trong mệt cho mòn chân mỏi gối, về ngủ quách cho khỏe đi. Còn tôi tiền bạc trong tay, thúng áo trong tay, dân tôi nắm trong tay, tôi muốn nói để tôi nói, tất cả mọi người phải theo. Bởi vì sao? Miệng tôi nói, tay tôi có vũ khí, còn ông có cái miệng tài. Ông đi cho mòn chân mỏi gối, ông về ngủ đi. Hay quá, phải không? Đúng không? Chứ ông làm gì? Ông đi cái miệng tài không? Ông xách đi cho mòn chân mỏi gối, ai nghe? Thì ông Mặc Tử nói là sao? Anh dạ môn tao bệ hạ, dạ ngài khuyên tôi về ngủ như gì? Dạ tôi cũng về ngủ được. Ngủ được, nhưng tôi hỏi bệ hạ một câu, sao bệ hạ trả lời được, tôi về tôi ngủ. cái nhà kia đang chạy. À quên, nhà kia có 10 người con. Nhà kia có 10 người con. 9 thằng ăn chơi phóng túng rồi. Thằng thì cờ bạc rượu chè, thằng là tê ghế đầu đĩ, thằng thì gì? Ăn trộm ăn cắp, thằng thì chuyên môn đi giết người. Thấy 9 thằng hư hãm như thế thì thằng thứ 10 phải làm gì? Thấy 9 thằng 10 đứa trong trai mà 9 thằng hư hãm thì thằng thứ 10 đâu phải làm gì? Ông vua nước Lương bắt buộc phải trả lời. Thằng thứ 10 đó nếu thương gia đình thì nó phải làm nhiều hơn để nó cứu vãn gia đình và hạnh phúc của gia đình đó. Chứ 9 thằng kia đã hư hỏng rồi, mà thằng thứ 10 hư hỏng nữa thì hết cái nhà đã tan nát làm sao? Nên dạ, như vậy là bệ hạ tại sao khuyên tôi về ngủ? Trong 9 thằng đó có bệ hạ trong đó, tôi là thằng thứ 10, phải làm cho nhiều hơn nữa. Hay quá. Như vậy là ngày xưa cũng dân chủ không? Rất dân chủ. Trong 9 thằng hư hỏng đó có bệ hạ. Thế là bây giờ tôi về ngủ hay đi làm nè? Cho nên cái chủ trương kim ái con mật tử cũng là hành trả. Ông làm tất cả mà không thấy mình làm gì thì hết, miễn làm cho mọi người bớt đau khổ. Rồi ông cũng không tính toán, không ghi, không báo cáo ai cả. Mình ông đi làm báo cáo ai đâu hả? Còn cái chỗ mà làm được củ khôi báo cáo củ khôi, làm được cua mì báo cáo cua mì, được trái báp báo cáo trái báp, làm được cái cầu báo cáo cái cầu, ăn được báo cáo miết giấy tờ không được con khỉ hết. Đây là tâm hành trả. Nhưng mà đến giai đoạn hành trả là nó có giai đoạn hai nữa, là mới lực lượng hỏi được. Tôi đồng ý ông đi làm việc thiện, tôi đồng ý rồi. Nhưng mà ông nên nhớ rằng thiện ác phải đến khi kết thúc mới gọi là thiện hay ác, còn chưa kết thúc chưa được gọi là thiện hay ác. Vâng, giống như trên cái thân banh dầu cánh bách xe 200 máy đi truyền báo 200 bao nhiêu nữa mà chưa có cái nào vô gôn thì sao? Chưa kết thúc. Cho nên ông đi làm việc thiện và kể cả tôi đi làm việc ác mà chưa kết thúc thì cũng chưa biết ai thiện ai ác. Hay quá. Lưu ý chỗ này, phải không? Như vậy là chúng kết thúc chưa? Chưa kết thúc thì chưa biết ai thiện ai ác. Thì ông mặc tử bảo sao? Nếu giờ bị hạ có nhà đang cháy, bây giờ đến nhà cháy nữa, có hơi người chạy tới, người xách theo một gạo, còn nước người xách theo một thang lửa. Hai người đang đứng đó, người xách gầm nước cũng chưa tới dưới dập tắt ngôi nhà đang cháy, người cầm thang lửa cũng chưa đốt. Nhưng kết thúc sẽ là sao? Kết thúc là cái thằng xách thang lửa nó sẽ đốt thêm nhà, người xách gầm nước nó sẽ tới dập tắt ngôi nhà. Đó là kết thúc. Kết thúc mặc dù còn cầm trên tay nhưng đã kết thúc bằng hai tư tưởng, thằng đi đốt, thằng đi chữa. Hiểu chỗ này chưa? Vâng. Cho nên mỗi cái tâm sở thế này quý vị thấy tuyệt diệu ở trong duy thức. Quá hài. Cho nên ai có tâm sở hành trả rồi là cái người đó phám trả mọi suy nghĩ và hành động. Và họ làm gì? Hành trả làm cho cái tâm đối với cảnh nó luôn luôn phóng xả. Tâm đối với cảnh luôn luôn phóng xả, nghĩa là làm tất cả trước mặt họ có những cảnh tượng nào đó thì họ cũng luôn luôn phóng xả để họ làm việc thiện mà thôi, không bị gì, không bị mắc mưu, và giữ được sự thanh tịnh bình đẳng, không bị mắc mưu, và luôn luôn giữ được sự thanh tịnh bình đẳng. Hai cái chỗ không mắc mưu này đây. Quá chừng với một cái ý thức hệ chính trị nào cũng luôn luôn bị mắc mưu. Rằng chỉ có đạo Phật với thuyết lý của Đức Phật dạy là không ai bị mắc mưu thôi, còn hầu hết đứng vào mặt ý thức hệ đều bị mắc mưu. Không tin được coi, từ đảng phái này tới đảng phái khác, từ ý thức hệ này tới ý thức hệ khác, ai cũng cho mình sao? Ai cũng cho mình là tốt, ai cũng cho mình là hay, ai cũng cho mình là giỏi, nhưng cuối cùng thế sao sao? Cuối cùng là sao? Cho nên cái này là cái tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ mấy chữ này. Ví dụ sau tỉa chẳng hạn, tư bản chủ nghĩa, tôi chỉ nói hai cái này thôi, tôi chưa nói đến những ý thức hệ khác, kể cả chế độ phong kiến vua chúa của ngày xưa thì bao nhiêu ý thức hệ, bao nhiêu đảng phái không nói. Bây giờ hai cái tư tưởng này, một là bên tư bản chủ nghĩa, hai là xã hội chủ nghĩa. Tư bản chủ nghĩa thì người ta quan niệm rằng có phân biệt giai cấp, là tôn trọng những người có tiền, có trí tuệ. Còn xã hội chủ nghĩa là tôn trọng những người gì? Người nghèo, đồng ý không? Là cái chế độ này chỉ lo cho người nghèo thôi, không có lo cho người giàu được, vì xã hội chủ nghĩa mà, đúng không nè? Phần tư bản chủ nghĩa là lo phần nhiều cho những người giàu có kinh doanh lớn, hoặc là họ lấy cái đó làm chuẩn đích. Ngược lại xã hội chủ nghĩa là lấy những người nghèo làm chuẩn đích, đồng ý chưa? Vâng. Thế thì hai cái này ăn sao? Cái nào cũng bị mắc mưu hết. Cái nào cũng bị mắc mưu hết. Ủa? Giờ tôi nói nha. Bây giờ nó vô sản chủ nghĩa. Cho nên ngày trước hay dùng chữ vô sản. Vô sản chuyên chính chứ không bao giờ dùng chữ vô sản. Lưu ý rồi đó. Bây giờ có mấy đang ngồi tôi giải thích một con. Vô sản chuyên chính. Thế thì khi mà nghe chữ vô sản rồi thì mấy anh nghe sao? Mấy anh mà tay không có tắc xét, không có tắc đắc nào hết thì nghĩ sao? Mình là vô sản. Mấy anh mà tay cầm cái búa, đám cái đinh hàng ngày, mấy người thợ mặc một cục nghe chữ vô sản. Vô sản đứng lên cầm quyền chấp chính công năng, lập chính phủ Xô Viết Cộng Hòa, nhà máy thợ thuyền quản lý, đất ruộng chỉ lấy bằng nông, xã hội kiến thiết thành công mới gậy chung đến nơi đại đồng. Ngày sướng quá, bởi mình là vô sản. Ra cầm súng bắn đến ngày mai mình cầm quyền, ngày mai mình quản lý, ngày mai mình quản lý đang vậy rồi. Đó, đúng không nè? Vô sản. Nhưng để sao về giải pháp lại giải thích chữ vô sản khá là vô sản chuyên chức, chứ không phải là vô sản. Nếu vô sản không thì đến nát xã hội. Trời. Mấy thằng cái băng cờ đem nó lên làm thứ gì trong nhà nước? Ủa, thằng đóng đinh không đóng dài lên làm thứ trong nhà nước? Ủa, làm gì? Cái bờ quát rác này làm gì nhà nước? Nên làm thứ gì? Cho nên gọi là vô sản chuyên chính, có nghĩa là đây. Không, đến đây tôi phải giải thích cho rõ. Cho nên chữ hành xả trong đạo Phật nó khác hẳn vô sản chuyên, khác hẳn cái này. Đến đây, vô sản chuyên chính có nghĩa là anh có đủ khối trí óc minh mẫn, đạt được bằng cấp cao, ruộng vườn anh 5-6-70 mẫu, cả hàng trăm mẫu, nhà cửa anh xây xong, dâng hết cho nhà nước. Rồi anh làm việc cho nhà nước, và anh vô nhà dưỡng lão, chết nhà nước châu, rồi vô sản chuyên chính. Anh không dính gì được hết, đó gọi là vô sản chuyên chính. Chứ còn bằng với người ta em lấy gì bỏ vô khối óc nó đâu, chỉ có ra bán thôi. Chết liệt tỷ đầu sao kìa. Ủa sao không thiệt à? Đúng vậy không? Chết liệt tỷ đầu nam có được thể hương sao kìa. Ủa còn thằng tư vấn chủ nghĩa cũng vậy, nghe cái danh từ thiệt hay là tự do, nào là bình đẳng, nhưng ai tự do được không? Quan nghĩ tự do thế nào? Anh đi cái xe mà chỗ này nó quy định 40 cái số, đi 50 thứ nữa cấp liền, có giấy phạt về nhà liền, tự do coi thế nào? Chỗ này quy định anh đi 120 cây, anh đi có 60 cây à, phạt liền, đem giấy phạt về nhà liền. Rồi cái này kiểm soát lại còn tinh vi hơn nữa, phải không? Thử đi coi. Rồi khi đau ốm rồi sao? Mẹ mà đau thì con không được tới thăm, tới chở đau hả? Chở đi rồi bạn áo nhà thương vô làm nhà thương, con không được tới nữa. Con gì tình nghĩa có con người, con gì luân lý, con gì đạo hạnh có con người hết rồi. Như sao? Ủa? Nếu bây giờ anh tự do, anh ra ứng cử tôi coi thế nào? Anh thử được bầu cử, ứng cử, tự do anh ứng cử. Nếu anh không có mấy triệu đô la thì anh ra ứng cử tôi coi thế nào? Ủa? Như sao? Hiểu không? Phải vậy không? À, thì nói như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng bị mất mưu cả. Nó mưu cả. Cho nên lúc mà tôi còn dạy vận hạnh, tôi có giải thích hai cái chuyện bình đẳng và tự do. Bình đẳng, tự do. Mà chế độ nào, ý thức hệ nào cũng kêu gọi chúng tôi, chủ trương của chúng tôi, chính xác chúng tôi là tôn trọng bình đẳng và tự do. Nhưng mà thực ra hai cái này nó nghịch với nhau như mặt trời mặt trăng, không bao giờ đi gần với nhau được. Hệ bình đẳng thì không có tự do thì không có bệnh. Bình đẳng bây giờ, thế mà anh nào cũng không dám bỏ cái nào hết, ghép cả hai làm một. Thế là bình đẳng là gì? Đây, cho nên đến chữ hành xả là bệnh, bình đẳng. Anh làm rồi mà không thấy mình làm gì hết mới gọi là bệnh. Bình đẳng, mình làm rồi anh thấy anh làm tức là không bệnh, bình đẳng. Còn chữ bình đẳng ở thế gian thì sao? Có là mè một lứa. Gọi là có mè một lứa có nghĩa là sao? Mọi người phải giống như nhau, như sao được. Nó tự do, tự sao được. Đúng không? Đây. Bây giờ cái tivi đi. Bây giờ cái tivi này. Cái tivi. Tivi thì anh giàu anh mua đựng cái sao? Còn anh nghèo sao? Anh nghèo sao? Anh đủ 4 năm anh mua một cái. Đúng không? Bình đẳng, 4 năm anh chung là mua một cái tivi. Thế là ai thích bình đẳng? Anh nghèo. Bởi vì anh không có tiền mua nổi cái tivi. Cho anh phải chung 4 năm người lại mua một cái tivi. Mua tivi rồi 5 người rồi bây giờ mới khó anh. Mua đầu xong rồi làm gì? Để nhà ơi. Ủa? Năm cái nhà bây giờ để đâu đây? Để nhà ông Nguyên Phùng thì ông Tâm Định không chịu. Để ông Tâm Định thì ông Nguyên gì đó không chịu. Định thì ông đi không chịu. Rồi cuối cùng bốc tham. Thế là bốc tham xong bây giờ để nhà ông này đi. Nhi, ông Nguyên Xuân. Thế thì 4 người kia bắt buộc phải tới. Nghèo mà. Nghèo là sao? Mới mở ra. Có đỡ bành mở coi chút mà. Hát gì tao ghét. Rồi anh cái này có thực sự tao coi một chút. Còn gì tao bành đã đổ hát này. Dẹp mày nè. Có xiệt không? Có xiệt không? Tao ngó tay chút tao về. Ủa? Thế là mở lên. Anh đi chịu anh kia không? Anh kia chịu anh nọ không? Cứ cuối cùng hơn sao? Cuối cùng hơn sao? Bán tivi tôi ráng tôi kiếm tôi mua một cái tôi nằm ngửa tôi coi tôi ưng gì tôi mở nay sẽ đã biến thành tự do. Vâng, thế thì anh có tiền thành thích tự do, anh không tiền thì thích bình đẳng. Phải không? Ủa, thế sao rồi? Mà đã tự do rồi thì có bình đẳng. Tôi có 100 triệu. Vâng, tôi có vốn 100 triệu. Anh kia có vốn 10 triệu. Anh kia có vốn 1 triệu. Mà bảo đi buôn cho giống nhau được không? Bảo làm một sự nghiệp cho giống nhau được không? Không được rồi. Đã là tự do thì không bao giờ có bệnh. Mình đáng bởi anh 100 triệu anh xuống buôn cái ăn như anh 1 triệu đi. Điên à? Tôi không à. Ủa? Bảo anh 1 triệu đi buôn cho bạn anh 100 triệu à? Được không? Thế là tự do không bao giờ có bệnh. Bình đẳng. Cho nên hành xả là chỉ có tinh thần của đạo Phật, trên tinh thần bình đẳng đó làm tất cả cho mọi người mà không thấy mình làm gì hết, không mơ ước gì hết, không đồ hỏi khen ngợi, không công đàm hỏi con số phải làm. Như vậy là quý vị từ trước nay đến với chùa có thấy con số nào không? Vậy đó, làm hết, không có chuyện gì là không làm có ngày cả đêm. Mà không hề báo cáo vậy hết. Không báo cáo hoài chị. Ta tự chứng lấy ta không được, sao phải người khác chứng cho ta? Kết thúc lại, ta chứng cho ta không được, sao phải người khác chứng cho ta? Đó là hạnh, hành xả. Vô vi nhi vô bất vi. Vô vi có vô bại, vô chấp có vô thật. Hãy ai đạt được cái tâm sở này, đó là bậc thánh, gọi là thiện tâm, tâm sở. Như vậy là ai mà thực hiện cái tâm hành xả này là không bị mắc. mắc mưu và giữ được sự thanh tịnh bình bình đẳng, giữ luôn luôn cái tâm thanh tịnh và bình bình đẳng với tất cả mọi người. Hành xả là kết quả của cái tâm sở tinh tấn, là kết quả của tâm sở tinh tấn. Ai có tinh tấn mới bắt phóng phóng dạt, và của ba thiện căn nó có tác dụng đối trị với tâm sở trạo cử và phát khởi cái tâm hành bình bình đẳng, đi đến an trụ trong đạo vô công công dụng, đi đến an trụ trong đạo vô công công dụng, tức là người hành xả, tức là người làm giống như các vị bồ bồ tát Đức Quán Tham cứu độ tất cả chúng sanh, có thấy mình cứu không? Đức Phật độ tất cả chúng sanh không thấy mình độ, đó là kinh kim kim cang độ tất cả chúng sanh mà không thấy người độ và không thấy người được được độ, không thấy ai độ cả, thì mới gọi là hành xả. Còn các tôn giáo khác khi độ tất cả chúng sanh thì thấy mình đang độ tất cả mọi người, ngược lại đạo Phật độ tất cả chúng sanh mà không thấy ai được độ, không có ai bị độ, không có ai đang độ và không ai là người độ cả, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì khi mà khai triển được cái tâm sở thiện này, tự nhiên họ trở thành Phật, có ai độ đâu. Phật là gì? Phật lúc đó là gì? Có độ không? Chúng ta nghe thường nghe nói Phật độ, Phật có độ gì đâu. Phật chỉ là người hướng dẫn, người chỉ đường, đi không đi, lỗi từ người không đi chứ không có lỗi từ người chỉ đường. Phật là ông thầy thuốc hay cho thuốc uống hay không uống, lỗi từ người không uống chứ không lỗi từ ông thầy thuốc. Như vậy là Phật chỉ là ông thầy thuốc, Phật là người chỉ đường đi thôi. Chứ Phật độ ai hết, nó rõ hơn gì đấy. Như vậy có khác không? Đó là tâm hành xả. Chư Phật độ tất cả chúng sanh mà không thấy ai được độ, không có người độ mới gọi là độ. Đó là cái tâm hành xả. Và cái cuối cùng của cái tâm sở thiện là tâm bất hại. Cái tâm bất hại là cái tâm sao? Không làm tổn hại ai hết. Vâng. Không làm tổn hại hết. Tánh cái tâm sở này là không làm tổn hại tất cả chúng hữu tình. Và cái nghiệp dụng của nó là luôn luôn thương xót tất cả mọi loài và đối trị cái tâm gì? Tâm tổn hại. Thế là cái tâm này với là cái tâm của chúng sanh khác hẳn với nhau. Tâm chúng sanh là tâm gì? Tâm nhất định phải làm tổn hại kẻ khác và luôn luôn giết hại kẻ khác, kể cả các loài hữu tình, nói chung các loài hữu tình. Thế là cái tâm bất hại này nó đã hiện rõ từ khi Đức Phật còn tại thế kia. Thì một hôm Thái tử Tất Đạt Đa ở trong hoàng cung, thì có một con chim thiên nga rớt trước hoàng cung, phải không? Lễ Phật Đản là con nghe rồi ha. Thì Thái tử Tất Đạt Đa làm sao? Nó ôm con thiên nga vào lòng sang sát nó. Đến hai ngày sau thì Bồ Đề Đạt Đa, em chú bác của Thái tử Tất Đạt Đa, đến đòi con chim, vì Đề Đạt Đa nói rằng con chim nó chính tôi bán. Thì Thái tử Tất Đạt Đa nói sao? Nó ai bán đâu không biết, ngay trước hoàng cung tôi phải giữ. Ngay nó rớt trước hoàng cung và nó đang bị thương, tôi phải chăm sóc. Nếu ngài muốn đòi kiện đi. Như vậy là Thái tử Tất Đạt Đa lúc nó có phát kiện không? Kiện nó chứ, còn ngài muốn thì cứ kiện đi. Kiện thì sao? Ra giữa triều đình thì bên nào cũng hoàng thân quốc thích, bên con cha con chúa cháu cha con vua ấy. Vì thế mà giữa triều đình suốt cả ngày không phân xử được. Đến cuối cùng có một vị thần già nhất đứng lên tuyên bố cách giống giặc rằng, nếu trên đời này ai là người bảo vệ sự sống cho muôn vật thì chính là người đáng làm chủ con vật này. Ai cố tình giết hại con vật là người không xứng đáng làm chủ con vật. Bởi vì sao? Tất cả mọi người đều muốn sự sống, và ai chở sự sống cho muôn loài thì chính đó là người đáng làm chủ con thiên ngà. Thế là rồi, một tràng vỗ tay giới thiệu. Còn nói quá hài, quá giống dạc, quá đẹp. Bởi vì tất cả mọi người đều cần có sự sống. Thế thì ai là người bảo vệ sự sống thì chính đó là người đáng làm chủ nó mà thôi. Cái câu đó cho đến sau này trong kinh điển kể để liên hệ đến cái tâm sở bất bất hại này. Vâng, thế là cuối cùng Đề Bà Đạt, quên, Thái tử Tất Đạt Đa Thắng và ôm con Thiên Nga trở về về cung Phật. Ngài nuôi được 7 ngày, con Thiên Nga lành mạnh rồi. Rồi Ngài ôm ra giữa giữa sân, Ngài vuốt từ đầu nó, lông cánh nó, xuống tới đuôi nó. Ngài bảo gì? Ngài bay đi, con hãy bay đi, con phải tìm cha con, tìm mẹ con, tìm thân tộc của con. Mấy ngày hôm nay con ở trong ta, được ta chăm sóc tử thế, được ăn ngon, được ở lộng lòng đẹp, nhưng đây không phải là cảnh sống của con. Cảnh sống của con phải là sông rộng, phải núi núi dài, biển sâu, sông rộng có núi dài. Cảnh sống của con là có cha con, có mẹ con, có bà con, thân thuộc của con. Còn ở đây mấy ngày hôm nay ta được săn sóc con đầy đủ thế này, nhưng đây không phải là cảnh sống của con hãy bay đi. Thì con Thiên Nga vừa bay đi thì nó lại quay đầu trở lại, nó muốn liên tiếp những ngày được Thái tử ấp yêu. Nhưng Thái tử bảo hãy bay đi, con sẽ mang theo bức thông điệp của ta, và đi bất cứ nơi nào con nói rằng ở đây đang có một người đang ưu tư về sự sống của nhân loại, con sẽ mang theo bức thông điệp đó. Rồi thế là một tâm sở bất hại kẻ con vật nhỏ nhân nhất cũng không hại nó. Bởi vì sao? Trong kinh điển đã nói, một cái thân xác nào mất đi thì, và một con vật nào cũng mang hình hài có bãi đời cha mẹ của ta. Vì thế mà ai có cái tâm bất hại này thì chính đó là gì? Là Phật. Các tôn giáo khác có không? Có tâm bất hại này không? Ê, Thiên Chúa thì sao? Ăn ngấu nghiến hết, không sót gì hết, kể cả chó. Con chó có phải con vật không? Con người có phải là con vật không? Ê? Họ còn quan niệm rằng con vật sinh ra để nuôi sống con người. Họ quan niệm rằng con vật sinh ra để nuôi sống cho con người. Đó là biện luận tắc lão. Nếu con vật sinh ra để nuôi ta thì sinh ta ra để nuôi cọp có chịu không? Ta cũng là con vật, con cọp cũng là con vật, sinh con người ra để nuôi con cọp thì có được không? Có chịu không? Thế thì lúc đó họ tịt, họ không trả lời được. Phải không? Nếu lý luận rằng con vật sinh ra để làm nuôi sống cho con người, thì nếu sinh con người ra nuôi sống cho con cọp, ta có chấp nhận không? Đấy là cái lý luận vu vơ mà làm cho mọi người phải đau khổ, mà tất cả muôn vật phải đau khổ. Đây là cái tâm sở bất hại. Do đó khi mà Đức Phật xuất gia rồi thì ngài đứng trên núi linh thứ, ngài xuống lấy gì? Ngài thấy có 100 con cừu, 100 con dê của vua Ba Tư Nạt sắp ngày mai đây làm lễ gì? Làm lễ tế thần, nhớ không? Làm lễ tế thần thì thấy Đức Phật xuống ôm từng con, những cái con thì nó yếu, nó chạy không nổi con mẹ, những con già cả quá thì nó chạy không theo kịp cái đàn cừu và đàn dê đó. Vì thế mà ngài ôm từng con, có những con bệnh thì nó lại đi không được, ngài cũng ôm tới cho gặp mẹ nó, gặp cha nó. Thế là ngài ôm hết con này đến con khác, cái đến đàn tràng rồi thì vua Ba Tư Nạt liền ra đàn tràng, nói gì? Hỏi tất cả quần thần, hỏi tất cả muôn dân, hỏi tất cả quần thần, tất cả muôn dân hãy lắng lần thanh tịnh để uống máu 100 con cừu, 100 con dê để rửa sạch tội lỗi của ta, có quần thần mà có muôn dân, nghe tiếng không? Lấy máu 100 con cừu, 100 con dê để rửa sạch tội lỗi của ta, có quần thần mà có muôn dân. Thì lúc đó sao? Vừa vung lên thì Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật, xuất hiện trước đàn tràng. Ngày trước là Thái tử Tất Đạt Đa, bên này là Thái tử Ba Tư Nạt, bây giờ bên này thành Phật, bên này là vua. Vì thế hai người bạn đắc thân thiết. Đức Phật bước lên đàn tràng thì vua Ba Tư Nạt nói rằng: ngươi là ai? Ta là Thái tử Tất Đạt Đa. Thế là nhớ là người bạn có năm xưa, thì Ba Tư Nạt cầm gương đó chưa nói gì hết. Chưa nói gì hết thì Đức Phật nói rằng: tôi là Thái tử Tất Đạt Đa, là người bạn của ngài năm xưa, bây giờ ngài là vua, tôi là là Phật. Thế thì Ba Tư Nạp hỏi ngài như thế vậy thì ngài đến đây để làm gì? Tôi đến đây muốn hỏi nhà vua giết 100 con cừu, 100 con dê để tế thần nào. Ủa, nam nào cũng giết hết, nam nào cũng có máu hết mà không biết tế thần nào cả, không thần nào. Thì Đức Phật liền mở đáp số, người tế thần thiện hay tế thần ác? Thì đã có đáp số rồi, cho nên vua Ba Tư Nạp trả lời tôi tế thần thiện. Sáng quá, mở đáp số rồi, trả lời liền là tôi tế thần thần thiện. Thế thì Đức Phật mới bảo nếu thần đó lại là thiện thì không bao giờ chấp nhận cái hành động gian ác này, không bao giờ chấp nhận cái hành động tàn ác này, thì người tế để làm gì cho vô ích? Bởi vì đó là thần thiện, mà đã là thần thiện thì không bao giờ chấp nhận hành động tàn ác gớm ghê này, mà đã không chấp nhận là người tế làm gì cho vô ích. Dạ quý vị nghe rõ không? Thế thì Ba Tư Nạp sao? Thế thì tôi tế thần ác. Không thiện được thì ác. Thì Đức Thế Tôn bảo nếu đã là ác thì hơn gì nhà ngươi đâu mà tế. Ủa, nếu nó đã là ác, thần đó là ác rồi thì hơn gì nhà ngươi đâu mà tế. Thế thì vua Ba Tư Nạp tỉnh ngộ ngài, sụp xuống quy y với Đức Thế Thế Tôn. Như vậy là cái tâm bất hại đã có sẵn từ trong hoàng cung từ Thế Thế Tử ở trong lòng mẹ, và bước ra khỏi lòng mẹ rồi thì cái tâm bất hại này đã có rồi. Và tất cả chúng sanh cũng đều có, nhưng mà tại vì quân tập trong thế gian này sinh ra rồi ăn uống giết hại, rồi tưởng rằng những cái đó là sự thật, và mình đã luôn luôn tưởng nó là sự thật, chứ thực ra tất cả chúng sanh đều có tâm bất hại. Rồi có người khác còn hỏi nếu chúng ta không giết hại nó thì nó giết hại ta thì sao? Rằng đây là câu hỏi nữa, nếu ta không giết hại nó thì nó giết hại ta thì sao? Ai trả lời? Nếu cái tâm bất hại, nếu chúng ta thực hiện cái tâm bất hại thì ta không giết nó thì nó lại giết lại ta thì sao? Cho nên đến đây có cái tâm của Bồ Tát, lắp thịt cho bồ câu ăn, lắp thịt cho cọp ăn. Và khi con cọp sao? Khi con cọp bị nạn rồi thì sao? Thì các ngài mới mở tháo gỡ cho tất cả những cái dây chuyền, tháo gỡ cho con cọp phải chạy đi, để mình chịu gì? Mình nhận chịu tất cả mọi cái tai họa đau đớn để cứu tất cả muôn vật. Như vậy là thân mạng ta cũng chỉ là con vật, dầu hy sinh cái thân mạng này để cứu muôn thân mạng khác thì cũng nên hy sinh. Sự hy sinh của ta phải ngàn lần cao cả hơn sự hy sinh của kẻ khác. Một kiếp sống đầy sự hy sinh đó là đỉnh tối cao của nghệ thuật. Sự hy sinh của ta phải ngàn lần cao cả hơn sự hy sinh của kẻ khác. Một kiếp sống đầy sự hy sinh đó là đỉnh tối cao của nghệ thuật. Và do đó mà ngài Thánh Gan Đi thực hiện được cái tâm bất hại này, cho nên khi mà ngài bị Ấn Độ bị đô hộ của Anh Quốc 100 năm thì ngài đứng lên đấu tranh bất bạo động để giành sự độc lập cho Ấn Độ. Vâng, ngài chỉ tinh thần bất bạo động để cứu cái dân tộc Ấn Độ ra khỏi cái vòng đô hộ của Anh Quốc. Và cuối cùng ngài thực hiện gì? Ngài có người đệ tử là Anoba thực hiện chính sách của ngài và của Đức Phật, là đến bất cứ nhà nào, ví dụ có 100 mẫu đây, nhà này có 100 mẫu, nhà này 50 mẫu, nhà này 200 mẫu đất, vâng, nhà này có 10 mẫu, nhà này không có gì hết, zero, nhà này được 1 xào, nhà này được 2 xào, thế ngài làm gì? Cái tinh thần bình đẳng đó. Và chỗ này ngài làm gì? Không có đấu tranh giai cấp. Để đấu tranh thì có thiệt hại, có người đổ máu. Thế thì ngài làm sao? Ông đi từng nhà, đi đến cái nhà tam mẫu thuyết cho vô thường. Bởi vô thường là sao? Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Thế thì bây giờ liệu ngài có giữ nổi tam mẫu này không khi nó vô thường đến? Thế thì ông đi nghe được cái thuyết vô thường, luân hồi, nhân quả xong rồi thuyết luôn cái thuyết nhân quả, thì ông kia cúng 10 mẫu. Rồi, ủa, ông vẫn còn 90, chục mẫu, ông đi năm chục mẫu, có mười mẫu còn bốn chục mẫu, cứ như thế mà ông làm biết đem sang hết cho tất cả người nghèo, thế là có bình đẳng không? Mà tránh được cái tâm bất, mà thực hiện được tâm bất bất hại, không hại ai hết, mà làm lợi cho tất cả chúng sanh, khỏi đem ra đấu tố, khỏi bắt anh phải chia, khỏi chia khỏi gì hết, mà tự nhiên người đó đem cúng một cách hết sức quan hỷ, mà tất cả mọi người đều quan, người nhận cũng quan hỷ, mà người cúng cũng quan hỷ. À, đến chỗ này quý vị nghe rõ chưa? Tâm bất hại, nghĩa là phải thương muôn loài chúng sanh, mà khi đã thương muôn loài chúng sanh rồi thì chính nó cũng thương ta. Tình cờ mà có cái tivi họ gửi rồi có coi cái chuyện thế giới động vật hay quá, phải vậy không? Có cái bà nó mới chuyên nuôi mấy con voi, chuyên nuôi mấy con khỉ, mà nó có hai con voi nó mất cha mất mẹ từ nhỏ kia, cho nên bệnh sống bà nuôi hai con, nó thấy không? Mỗi chiếc một kia kìa nè. Rồi bà nuôi nó, rồi nó thương, rồi bà ngày uống 28 lít sữa, ôi trời, bà bưng sữa bà đưa cho con voi uống, tôi xúc động nước mắt cho tôi đổ ra, mình chưa làm nổi. Rồi hằng ngày bà đi, nó đi theo, bà giỡn, nó giỡn, rồi nó giỡn với bà, rồi anh chạy, bà chạy, rồi tất cả sống như là con người. Như vậy thì nó có hung dữ không? Không dữ thì không tại, tại ta, chứ con vật không có hung, không dữ. Rồi thấy cái đàn chim ở đâu, thấy khách đồ tới xe cộ vậy, nó bu xuống buông rộng qua động tay không ai rời tay nó, thì nó cũng tới một cách tự nhiên. Còn mình bán nó cho nên phải tránh xa. Cho nên khi đã có cái tâm bất hại, vì thế mà tôi thấy rằng trên thế giới họ có cái nền giáo dục thiệt tuyệt, mà mình ở đây không nổi, làm không được, phải không? Ngay mình có đạo Phật đây mà làm không nổi, nhưng mà thế giới của họ không biết có ảnh hưởng đạo Phật thế nào mà dạy cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, từ con nít cũng không động đến một con chim. Mà người ta đông nghẹt như vậy thì chim cũng xuống đông nghẹt, cầm trên tay đến tới ăn như thường, giống như đồ con vật nuôi trong nhà cũng chưa gần như vậy nữa, có không? Nè, cho nên ai mà có cái tâm bất hại này mà xuất hiện nữa, tức là 10 cái tâm sở tốt: tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phân dật, hành xả, bất hạ. 11 cái tâm sở thiện này mà khởi lên thì sao? Thì nếu không thành Phật thì làm gì? Ủa? Nếu không thành Phật làm gì đây? Vâng. Vậy là đã xong tầng 11 có thiện tâm sở. Như vậy là cái tâm bất hại này nó đối trị với cái tâm gì? Cái tâm gì? Cái tâm tổn hại, mà tất cả mọi chúng sanh đều có cái tâm là tổn hại muôn loài. Tức là tâm bất hại là không có ý niệm làm tổn hại các cái loài hữu tình. Nó đối trị được cái tâm sở gì? Tâm sở hận thù. Nó đối trị được tâm sở thù hận, tâm sân hận, và có tác dụng là tăng trưởng cái lòng đại bi thương xót chúng sanh. Ai có tâm bất hại này, tức là nó đối trị được cái tâm sở hại và tâm sở hận thù. Như vậy là khi mà con vật chúng ta thương như thế là con người sao? Có thương không? Con vật mà còn thương như thế thì con người làm sao đây? Vì thế ai cũng khinh thường con vật rồi lo cho con người, mà chính con người chúng ta cũng thương, chưa thương nhau nữa, đừng nói tới con vật, mà đến cái tâm bất hại là thương có muôn loài chúng sanh như chính thương tao rồi. Do đó mà chúng ta học sử liệu thấy vua Lê Thánh Tôn, phải không? Thánh Tôn một hôm ông đang lâm triều thì công chúa đứng sau ngài mới nói với Tiết Quần Thần: hôm nay ta thương muôn dân giống như con gái của ta đứng phía sau này, ta thương muôn dân giống như con của ta đứng phía sau này, cho nên nếu chú ý mà tất cả dân chúng mà có những điều làm điều gì trái ý và làm không lợi cho đất nước, bị giam cầm, thì các ngươi có cho trang chiếu mềm mùng, họ có chỗ nghỉ đầy đủ, đừng làm những điều thái quá, bởi vì họ cũng là con của ta. Đó là vua Lê Thánh Tôn. Mùa đông rét mướt, các ngươi phải cho trang chiếu đầy đủ cho cho họ, bởi vì họ lầm lỡ mà họ gây nên tội tội nghiệp. Vì thế mà các ngươi phải chăm sóc cẩn thận giống như con của ta. Ta ngồi trong cung điện như thế này, mặc áo gấm đầy đủ thế này vẫn còn lạnh, huống gì cả phàm ngu họ đã lỡ lầm gây ra tội lỗi, các ngươi phải đem lòng thương xót. Đó là cái tâm bất hại của Vô Lê Thánh Thánh Tổ. Như vậy là cái tâm sở bất hại, tức là không làm tổn hại, và tánh của nó là không làm tổn hại tất cả chúng loài hữu tình, và luôn luôn đem lòng từ bi thương xót mọi loài chúng sanh đã đối trị cái tâm tổn hại. Tuy nhiên đến cái chỗ này là chỗ chúng ta phải nghiên cứu cho rõ, hiểu cho rõ cái chỗ tâm bất hại này. Thế tâm bất hại là đừng đem cái tâm ích kỷ để hại chúng sanh. Vâng, đừng đem cái tâm ích kỷ của mình mà tổn hại chúng sanh. Nhưng nếu một con chó điên thì sao? Chó điên đang cán giết mọi người đó thì chúng ta phải quan niệm như thế nào? Chỗ này phải hiểu rõ cái tâm bất hại nè. Thì sao? Thì các vị Bồ Tát làm sao? Giết ngay. Vâng, bởi vì đem cái tâm thương xót một con vật đang bị mất trí. Mất trí thì nó sống đau khổ, cho nên các người đem lòng thương xót trì chú và chuyển hóa cái nghiệp thức của nó. Như vậy là các vị Bồ Tát thì có quyền giết một con vật nào mà có thể mất trí để mà chuyển hóa linh thức của nó. Còn chúng sanh thì sao? Chúng sanh thì bị ghét mà giết, mà Bồ Tát bị thương mà giết ở đây. Khi Đức Phật đang thuyết pháp, chỗ này tôi đã giảng rồi mà hôm nay chúng tôi nhắc lại trong cái tâm sở này, đang thuyết pháp thì hàng đệ tử đang ngồi chung quanh ngài đang thuyết gì? Thuyết từ bi và trí tuệ. Thì có con nai nó xuống, con nai từ trên rừng nó đi xuống 2 ngày 3 ngày, tới ngày thứ 4 nó vô sát trong thành gần chỗ Đức Thế Tôn. Rồi sao ông đang thuyết pháp từ bi trí tuệ đó, phải đem lòng thương xót mọi loài, ông lấy cây đập con nai chạy, đau quá, con nai hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Thì hàng đệ tử sao thắc mắc không? Có thắc mắc không? Ủa, ngài đang thuyết pháp từ bi trí tuệ đó, ngài thương xót muôn loài chúng sanh, tại sao ngài đánh con nai đau quá vậy? Tại sao? Nó chính vì đại từ bi mà ta phải đánh nó. Vì đại từ bi mà ta phải đánh, tại vì thương xót nó mà ta phải. Đệ tử không hiểu gì cả. Bởi vì sao? Nếu ta không đánh nó bây giờ, ngày mai giáo đoàn ta đi chỗ khác, những tên thời sang tới đây nó cũng đến nữa thì sao? Thì con nai này có chết không? Có không? Vâng, nó phải chết. Vì thế mà ta bị thương xót nó, phải đánh đuổi nó. Nó đi thà nó chịu đau một chút, nhưng mà nó không tổn hại. Đây, cha con cũng vậy. Đánh con vì sao? Vì thương con mà phải đánh. Chứ đâu có phải vì ghét con mà đánh đâu. Có không? Nhưng mà có cái ghét con mà đánh. Tôi ví dụ nha, có hai ông đánh con, đặt xuống, đánh thì giống nhau không? Bốp, đánh, phát, đá, nằm xuống, tức, treo lên, tức, giống nhau hết. Nhưng, có ông nói gì? Mà hết tội lai tóc tách chưa? Tao nói với con nhỏ nó kệ tao, mát gì mà mát. Như vậy là tâm sở thiện còn có 11 cái, tín, mình tạm nghỉ để lễ Vu Lan. Nè, tạm nghỉ Vu Lan, mà sao lễ Vu Lan thì 20 phải học lại. 20 là thứ hai, 27 là chủ nhật sẽ giảng duy thức trở lại. Tức 27 tháng 7 và 20 26 chứ. Hả?